mời các bạn đến với chương trình Văn học tuổi xanh của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Văn học tuổi xanh cùng những người thực hiện xin gửi lời chào thân thương tới những thính giả của chương trình. Các bạn thân mến, tháng 4 đang từng bước lướt qua chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc mùa hè cũng đang đến thật gần. Một mùa bận rộn của các bạn học sinh, sinh viên, mùa căng thẳng nhưng mà cũng đáng nhớ. Văn học tuổi xanh chúc các bạn có một mùa thi thật thành công nha.
Và Phương Huyền không quên nhắc các bạn là dù chúng ta bận rộn như thế nào thì cũng nên dành ra những khoảng thời gian để thư giãn nhất định trong tuần, để chúng ta có thể lấy lại tinh thần, lấy lại thêm sức lực cũng như là thêm hứng khởi, học tập thật tốt, làm việc thật hiệu quả, đúng không ạ? Chúng ta hãy đón nghe Văn học tuổi xanh vào 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng Chủ nhật và cũng phát lại vào giờ này sáng thứ 3 của tuần sau. Ngoài ra thì trên trang web của đài, địa chỉ là cuocweb.voh.com.vn, chúng ta có thể nghe chương trình vào bất kỳ lúc nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sáng tác đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, Bâng khuâng chiều mưa của bạn Nguyễn Minh Thuận ở thư 05 Bưu điện Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Chiều nay trời lại mưa, từng giọt nước đang rơi đều ngoài ngõ, và chỉ một chút thôi thì khoảng sân trước nhà đã bị lên láng nước. Dòng xe của lũ học trò trong xóm cũng quay nhanh hơn. Có lẽ bọn nó đang rất lạnh vì mưa, tôi nghĩ thế. Nhưng không, bọn nó không lạnh vì mưa, mà là đang háo hức khi được hòa mình dưới cơn mưa tí mát. Tôi biết như vậy là vì khi dòng xe của bọn nó vừa lướt qua trước cửa nhà tôi, thì chốc lát sau, tôi đã thấy bọn nó vui đùa rối rít ngoài sân và rượt đuổi dưới cơn mưa chiều tầm tã. Nhìn theo bóng dáng hồn nhiên của lũ trẻ mà trong tôi chợt hiện lên những hình ảnh, những kỷ niệm của một thời mà tôi đã từng đi qua. Ngày đó tôi cũng ngây ngô và lắm trò tinh nghịch. Cứ mỗi khi tan học về là tôi lại ước ao sao cho trời đổ mưa, mà cơn mưa ấy phải thật to và kéo dài thật lâu để lũ trẻ chúng tôi được thỏa lòng vui chơi, thỏa lòng tắm mát sau những giờ đến lớp. Rồi có những hôm ông trời như hiểu được lòng người, nên khi tôi vừa tan học về thì cơn mưa cũng ào ào trút xuống. Tôi nghĩ ông trời thương nên mới cho mưa như thế. Vậy là tôi cởi ngay chiếc áo trắng trên người ra, để mình trần, quần đùi, tay ôm quả bóng, vội vàng chạy ra khoảnh sân nhà nội để tắm. Lúc đó con nít cỡ trạng tôi khá đông, nên mỗi lần tắm mưa thì luôn có từ 5 đến 7 đứa cùng xúm lại chung vui. Dưới màn mưa trắng xóa, nước rơi nhiều làm ngập cả khoảng sân và chảy tràn xuống mặt sông. Lũ trẻ chúng tôi tiếu tích reo vui và chạy theo quả bóng đang xoay tròn trên sân, đôi khi va vào nhau mà té ngã, nhưng rồi lại mỉm cười đứng lên để tiếp tục giành quả bóng về mình. Tắm mưa, tôi nhớ cái mái tôn trước cửa nhà nội, nước chảy nhiều tựa như những thác nước mà tôi đã từng thấy trên TV. Nên lần nào tắm, tôi cũng chạy lại và đứng ngay tại đó mà thỏa lòng khoái chí. Nhưng cũng có những khi ông trời như trêu đùa lũ trẻ, nên sấm chớp lóe lên làm bừng sáng cả một góc trời và kèm theo tiếng nổ to đùng khiến lũ trẻ hoảng hốt rồi chạy tuốt vào trong nhà mà ngồi co rúm, tay áp chặt lên má, sau đó lại nhìn nhau mà cười. Sợ lắm, nhưng khi sấm chớp vụt tắt và tiếng nổ cũng lặng im, thì chúng tôi lại tiếp tục với những trò tinh nghịch của mình. Tôi còn nhớ thuở ấy, mỗi năm quê tôi chỉ làm 2 vụ lúa, nên có khoảng thời gian đồng để trống không. Và thế là mỗi lần tắm mưa, chúng tôi thường rủ nhau đi ra đó. Giữa cánh đồng mênh mông, nước ngập lên láng, chúng tôi có thể tha hồ tung tăng chạy nhảy. Và nếu có đá bóng, tôi cũng không lo quả bóng nhắm thẳng cửa nhà mà bay vào, sẽ không phải bị la vì những trò quậy phá. Và cơn mưa chiều cũng chóng tạnh, chúng tôi mệt mỏi sau những giờ rong chơi. Vậy là mỗi đứa lại tìm về với mái ấm của mình, tìm về với bữa cơm chiều đầy ắp những yêu thương. Rồi khi đêm xuống, xóm làng chìm trong không gian tĩnh lặng, từng vạt gió khẽ chen mình qua ô cửa, mang theo tiếng côn trùng đang râm ran ngoài hè. Và nơi cánh đồng mênh mông ấy, từng ánh đèn soi cũng từ từ thắp lên. Một chiếc, hai chiếc, rồi thật nhiều chiếc đèn cùng nhau tỏa sáng, tựa như một đàn đom đóm cùng lượn lờ trong đêm. Khi đó cha tôi cũng tranh thủ ra đồng như mọi người để cho bữa cơm sáng mai có thêm nhiều thức ăn ngon hơn. Mùa mưa về không chỉ mang đến những trò vui cho lũ trẻ, mà vào thời điểm ấy người lớn cũng tất bật hơn. Cha tôi đêm nào cũng đi soi ếch nhái, còn không thì cắm câu giăng lưới. Lúc đó tôi còn nhỏ nên ít đi theo cha, chỉ thấy sáng nào thức dậy trong thùng cũng có rất nhiều cá và ếch. Mẹ tôi chỉ cần dạo quanh bờ ao với tay nhổ những cọng bông súng đem vào nấu canh chua, hay bẻ những chùm điên điển vàng ươm đang treo mình trước gió. Chỉ vậy thôi mà bữa cơm nào cũng đậm đà tình quê, cũng mang nặng những nỗi niềm khó quên. Thế rồi năm tháng cũng qua mau, lũ trẻ con ngày ấy giờ đã lớn khôn trưởng thành. Tất cả đều phải bước vào cuộc sống mưu sinh, tháng ngày bừa bộn với những lo toan chuyện áo cơm, mệt nhoài với những chông gai và thử thách. Nhưng dù cuộc sống có ra sao, thì thời gian vẫn dành cho tôi những phút giây bâng khuâng hoài niệm, những lúc bồi hồi xao xuyến khi nghĩ về quê hương, nghĩ về một vùng trời luôn khắc khoải trong tôi. Thì thoảng tôi lại về với miền quê thân yêu, đi qua con đê nhỏ uốn quanh cỏ mọc xanh rì, nhẹ dương mình theo từng bước chân tôi. Vẫn còn đó những cánh đồng chênh chao mùa nước, vẫn còn đó những cánh hoa bông súng đang lung linh ngoài ao, và từng nụ điên điển nở vàng bé nhỏ mà sực nứt cả lối đi. Một mùi hương thơm dào dạt của mùa thu bình dị đơn sơ. Vẫn còn đó những cơn mưa chiều nơi làng quê yên ả. Vẫn còn đó bóng dáng tôi đang lặng nhìn từng giọt mưa rơi, như nhìn vào những ký ức mong manh.
Chúng ta vừa cùng đến với Bâng khuâng chiều mưa của Nguyễn Minh Thuận. Nhắc tới những kỷ niệm về mưa là chạm vào ký ức của rất nhiều người, đúng không ạ? Nhất là những ai mà sống ở những vùng quê. Mùa mưa là bao nhiêu trò vui của tuổi thơ. Bây giờ thì hẳn sẽ không còn điều đó nữa. Mưa cũng trở nên rất là xa lạ đối với những bạn nhỏ, bởi vì còn quá nhiều những cái trò chơi khác hấp dẫn hơn. Nhưng mà ở thế hệ của Phương Huyền Minh Quân, hay là chắc là thế hệ của bạn Minh Thuận cũng là thế hệ cuối rồi, cảm nhận được những điều này rõ rệt nhất, những gì tươi đẹp nhất của thời ấu thơ với kỷ niệm về mưa. Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết về chương trình. Nhưng mà Phương Huyền vẫn nhắc bạn là lần sau câu chữ vẫn phải kỹ hơn nữa nha. Mình vẫn còn mắc lỗi khá nhiều trong bài viết. Điều đó Phương Huyền nhắc các bạn rất là thường xuyên, bởi vì như Phương Huyền đã nói thì sáng tác văn chương là một việc rất là kỳ công, và chúng ta phải tôn trọng từ trên chính trang viết của mình. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những bài viết về cho chương trình.
Các bạn thân mến, liên tục chương trình chúng ta lại được gặp một cây bút mới toanh đến từ Phú Thọ. Bạn Đinh Thùy Hương, giáo viên trường Trung học phổ thông Thanh Sơn ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Thật vui khi lại có thêm cây viết mới ở vùng đất đặc biệt này. Bây giờ chúng ta cùng nghe bài viết Đứa trẻ ngồi bên bậu cửa của Đinh Thùy Hương.
Ngoài đầu bếp, đàn lợn réo liên hồi. Bà Na lẩm bẩm đưa tay vấn tóc ra sau đầu, vội vã xỏ dép đi xuống bếp. Vẫn tiếng inh ỏi kêu như bị ai chọc thiết. Đúng là cái đám lợn này chỉ biết ăn rồi ngủ, dậy ỉ đái rồi lại ăn. Bà lẩm bẩm trong ruột, nhấc vung nồi cám to tổ chảng trên bếp. Mùi hăng hắc nồng nồng xộc lên. Từ hôm Thành bắt 4 con lợn về, nó đi miết. Lúc vào nương, lúc ra ruộng nhìn cỏ mọc xen dày mà thở dài. Có lúc thì thõng thượt ngồi uống rượu bên nhà bố sình. Đàn lợn cấm có thấy nó ngó ngàng bao giờ. Bà Na bực lắm, nhưng chẳng lẽ lại bỏ. Thế là mua cám ngô lẫn đủ thứ rau thập cẩm trên rừng trộn lẫn để nấu để nuôi. Của cả một đống tiền, không làm thì lấy gì trả lãi. Đàn lợn nghe Thành nói, nó mua bằng tiền vay vốn dành cho hộ nghèo. Nhà bà thì nghèo tứ đời, đời ông đời cha đến chồng bà cũng sớm nhắm mắt xuôi tay. Một mình bà nuôi 2 anh em Thành lớn lên, chỉ cần có cái ăn là tốt rồi. Căn nhà 3 gian ghép bằng những tấm ván xẻ đã ọp ẹp, đêm gió lùa bên này, len bên kia, thì vẫn phải kệ. Nhà không có bàn tay đàn ông đã đành. Nhưng sau này thằng Thành lớn lên, ngực vòng ra, ria mép đen như mun thì nó cũng mặc kệ. Cái thằng sức vóc mà lười quá thể. Nhưng nó cũng như bao nhiêu đứa trai tráng trên triền núi này, cũng tất thế thôi. Chỉ vào rừng, leo núi, chỉ cầm cày cuốc khi hũ gạo cần cạn đáy. Sau ngày mùa, chúng gục bên hũ rượu ngô thơm lừng. Chẳng trách được, đời ông đời cha chúng khác gì. Chỉ khổ những người đàn bà suốt một đời lầm lụi. Đổ cái thứ hỗn hợp dệt dệt vào máng xong, đàn lợn giúp tùm tụp, cám bắn ra xung quanh. Bà quay vào đã thấy thằng Di cởi chuồng tồng ngồng, ngồi buồn thiu bên bậu cửa. Mấy con ruồi vo ve xung quanh nó cũng chẳng buồn xua. Bà thở dài ôm lấy thằng bé hỏi, quần đâu rồi? Nó ngáp đến rách mang tai rồi trả lời bằng cái giọng ngọng líu lơ, Di đại ướt rồi. Thằng nhỏ mới 3 tuổi có biết gì đâu, thỉnh thoảng lại hỏi ngu ngơ, bao giờ mẹ Di về? Bà đâu biết trả lời sao. Bao giờ là bao giờ chứ. Thường bà tránh câu hỏi ấy của Si. Bố nó uống rượu nhiều hơn sau ngày phát hiện mẹ nó gói đồ bỏ đi. Không một lời nhắn nhủ, không một lần cãi vã trách móc, không gì cả. Chỉ là không còn ở cùng nhau. Bà Na đau lòng lắm, nhìn con trai nhìn cháu mà ruột quặn lên từng hồi. Căn nhà 3 gian hình như liêu xiêu, trống trải và lạnh lẽo hơn. Ngó bên này, bên kia chỗ nào cũng hun hút mênh mông. Thằng Thành vùi vào rượu. Cô Di bám lấy chân bà nhìn bố mỗi lần say bằng đôi mắt đầy hoang mang, sợ hãi. Chúng mày có cãi nhau không? Đầu Thành khẽ ngúc ngoắc, tựa tựa như một cái lắc đầu. Nó có nói gì không? Đôi mắt đỏ ngầu của người say lờ đờ nhìn bà im lặng. Đến nước này thì bà còn biết làm sao? Lanh, con dâu bà, không phải người vùng này, nhưng ở đâu thì chưa bao giờ bà biết. Chỉ biết một sáng mùa đông sương răng ngập mặt người, Thành ra đầu suối lấy nước thì phát hiện Lanh nằm lịp bên đường, người bầm dập đòn roi và hơi thở yếu ớt. Thành xót xa nâng cô gái lên, một khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Bà Na cuống cuồng chạy đi lấy lá thuốc. Cô gái ở lại, không có đám cưới, không có tiệc cỗ linh đình. Vài mâm cỗ lá bày ra, chỉ vậy mà nên vợ nên chồng. Họ lắp vào đời nhau như những mảnh ghép số phận đã tìm thấy. Nghèo, lam lũ, nhưng ấm êm. Và đôi mắt của người già, của trẻ luôn ấm áp trong mùa đông lạnh giá năm ấy. Rồi một con đập lửng lửng ngay dưới chân núi Hem bắt đầu hình thành. Người công trình ở đâu về ăn ở, làm việc đầy trong những lán thở. Xe chở vật liệu chạy ì ì khuấy động cả một vùng quê. Những ngày đầu, đàn dê sợ hãi kêu be be rồi chạy thẳng vào núi. Lâu lâu thành quen, có những con còn mon men xuống gần chỗ thợ làm. Những người thợ công trình cơ bắp, làn da rám nắng, lúc nào cũng cười nói rộn ràng. Những đêm trăng sáng, họ mua rượu ngô về, ngồi ra những thảm cỏ xanh mướt mà say, mà nghêu ngao hát. Lanh cùng 2 chị em nữ trong làng được thuê ra nấu cơm cho thợ. Bà Na một mực không cho Lanh đi nấu cơm thuê. Bà bảo mấy nhà, mấy vạt nương, lại còn sắn nữa, mày đi ai rẫy cỏ. Nhưng lúa có năm được mùa năm không, sẵn có lúc bán được có lúc rẻ bèo. Những người mua cứ ra sức mà mặc cả. Những người dân trên non cao không quen đợi chờ làm giá, mua bán ào ào, uống rượu ào ào, chẳng ai có ý nghĩ tích cóp. Có năm nhà đói phải trộn ngô và sắn vào cơm. Hồi ấy Lanh mới sinh thằng cu Di, nhai miếng cơm trễu trạo trong mồm mà cổ họng khô đắng. Kiểu sống ấy ban đầu Lanh không quen, nhưng rồi ở lâu cái chân chất ấm áp, không bon chen tính toán cũng làm mềm lòng người. Đúng lúc cô Di cần tiền thuốc thì nhà cũng chẳng còn bao nhiêu gạo. Bà Na mang cái đấu nhỏ phục vào quê lúa, tiếng cồn cột chạm vào thành quây vang lên lạnh lùng. Bà quăng đấu thở dài. Lúc ấy thì Lanh quyết, tiền công nấu cơm họ cho ứng trước 10 ngày, đủ mua thuốc, đủ cả mua gạo cho nhà. Khóe mắt bà Na cay xè, chỉ có Thành vẫn vô tâm vô tư thế. Anh trai Mường chân chất theo kiểu tới đâu lo tới đó, được cái biết yêu thương. Lanh từ ngày đi nấu cơm không lấn bấn thằng cu Si nữa, cũng không phơi lưng hứng nắng trên nương, nên da rẻ hồng hào trở lại. Đám trai công trình bỗ bã, thỉnh thoảng buông lời chồng kẹo. Nhưng Tịnh không một lời nào cô đáp lại. Anh kỹ sư trẻ có lẽ vì thế mà rất ưu ái cô, thường nạt nộ những người trêu cô quá đà. Thỉnh thoảng anh dúi thêm cho cô 50, 100 nó mang về mua kẹo cho thằng Si. Cũng đôi lần anh đến nhà ngồi uống rượu với Thành. Hai người đàn ông bao giờ cũng uống nhiều hơn nói, rồi khật khưỡng say cùng nhau. Những đêm gọi tình ở núi cao luôn mang màu sắc thật huyễn hoặc. Trăng cứ bảng bạc chảy tràn, tiếng kèn đâu đó réo rắt vừa gần vừa xa. Thành đi suốt những ngày trăng như thế, lòng Lanh nôn nao như có lửa. Mùa này con gái con trai bén hơi nhau còn nhanh hơn nước đổ sau cơn mưa rừng. Bà Na lo lắng giục con dâu: "Mày phải đi tìm nó về." Bà đâu biết lời của bà chính là khởi đầu cho mọi nguồn cơn về sau. Khi chân Lanh mỏi nhừ, nước mắt bắt đầu rơi trong vô vọng, thì một vòng tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. "Em đừng tìm nó nữa." Là người kỹ sư trẻ, sao anh lại biết Lanh đi tìm chồng? Đau khổ, Lanh ngước đôi mắt ướt nước nhìn lên. Trong tích tắc, ánh mắt cô như chạm vào một luồng điện nóng, người mềm nhũn buông lơi. Quên trận đòn ghen tơi tả năm nào đẩy cô tới đất này. Quên tiếng cu Si bập bẹ của người chồng chân chất. Lúc ấy chỉ còn có hơi thở nóng hổi, làn môi tìm làn môi, cuống quýt vồ vập. Thành trở về sau những đêm mơn trớn cùng đám trai làng. Nhà trống trải, cu Si ngồi bên bậu cửa mắt đờ đẫn nhìn ra con đường tít hút trước nhà. Bà Na không còn nước mắt mà khóc, chỉ buông thõng một câu vô hồn: "Nó đi rồi. Tao tưởng mày cũng đi luôn chứ." Thành khuỵu xuống, cảm giác như đang rơi xuống vực, đau đớn, ân hận. Trên vai áo còn vương sợi tóc bạn tình đêm qua. Cho đến bây giờ, phía núi ấy vẫn in hình đứa bé ngồi bên bậu cửa, ngóng chờ.
Là một cây bút miền Bắc, giọng văn đặc sệt miền Bắc. Cái này chắc phải để Phương Huyền chia sẻ thêm mới được ha.
Thực sự rất vui khi nhận được bài viết mới từ bạn Đinh Thùy Hương. Và như giới thiệu thì đây là một giáo viên trường trung học phổ thông Thanh Sơn Phú Thọ. Với bài viết này thì như Minh Quân nói, cây bút miền Bắc, giọng văn đặc sệt miền Bắc. Tuy nhiên chỉ là một khoảng ban đầu hơi xa lạ một chút xíu với thính giả miền Nam mà thôi. Còn phần sau của câu chuyện thật sự rất hay, rất xúc động, mà chúng ta nghe thì có thể hiểu thêm được về văn hóa miền Bắc. Phương Huyền rất mong sẽ nhận được thật nhiều sáng tác nữa của Đinh Tùy Hương gửi cho Văn học Tuổi Xanh.
Các bạn thân mến, phần còn lại trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với truyện ngắn của một cây bút thời kỳ đầu của Văn học Tuổi Xanh. Để biết là ai thì mời các bạn hãy nghe thử nha.
Mi dọn tới đây được 2 ngày thì chủ nhà cho thuê luôn mặt bằng để bán quán chay. Kể ra thì không có gì ồn ào bất tiện vì Mi ở tận tầng 2. Mỗi khi về đến phòng chỉ việc đóng cửa là mọi thanh âm bị chặn lại bên ngoài. Bất tiện duy nhất đó là chỗ để xe. Mới hôm rồi, báo chí đưa tin nạn mất cắp xe hoành hành ở các quán chay. Kẻ trộm thừa cơ hội cả tin của những người ăn chay niệm Phật. Họ không nghĩ ở chốn gần với Phật ấy mà lại tồn tại kẻ trộm nên ỷ y không khóa kỹ xe. Vì vậy mà ở khu vực để xe thường kê thêm cái bảng coi chừng mất xe. Cái bảng ấy nói lên một điều thực rằng thực khách phải tự giữ lấy xe của mình. Quân thấy vậy vội sắm cho Mi cái khóa thắng dĩa cho chắc ăn. Quân là người kỹ tính và chu đáo. Hôm dọn tới đây, anh kiểm tra hết thảy đường dây điện, ống nước, kê kệ, khoan móc và công đoạn sau cùng là kho luôn cho Mi một nồi cá, loại cá mà Mi thích ăn nhất. Vài người bạn bông đùa: "Về ở chung luôn đi, xe tiền phòng cho đỡ tốn kém." Cả hai cùng cười. Làm gì phải thế cho bó buộc nhau, cứ như vậy thích thì gặp có hay hơn không? Và lại Mi với Quân không hẳn hợp tính, có nhiều quan điểm trái ngược nhau mà hễ nhắc tới thì thể nào cũng xảy ra tranh cãi. Nói chuyện thì rất hạn chế đề tài. Tính Quân hay ghen bóng gió, Mi thì sống cởi mở, ít khi có sự đề phòng trong các mối quan hệ nên rất hiểu bạn. Quân vốn có tính đa nghi, ít tin bạn bè. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để gây khắc khẩu trong những cuộc nói chuyện. Thỉnh thoảng gặp nhau thì còn được, gặp nhiều dễ đứt lắm. My thì nghĩ vậy, nhưng mọi người nghĩ khác. My không chỉ có mình Quân. Đúng như vậy thật. Hôm sau trời vừa chập choạng tối, thấy My đi bộ vội vã ra phía chân cầu. Lúc về dắt theo anh chàng cao song sòng, khuôn mặt baby và trẻ hơn My rất nhiều. Anh ta xách theo con gà đã làm sẵn, món ruột của My. My thích ăn gà từ bé, nhưng phải là gà ta. Ngày trước hồi còn ở quê, nhà My lúc nào cũng nuôi một bầy gà. Lớn có, nhỏ có, nuôi chỉ để ăn chứ không bán. Gà nhỏ thì hầm cao với thuốc bắc, gà tơ thì luộc chấm muối tiêu chanh. Gà trống hay mái đẻ thì hầm roti. Tất cả những món ăn từ gà dưới bàn tay chế biến của mẹ, My đều rất thích. Huy đọc được điều đó trong trang blog cá nhân của My. Nhà Huy ở Bến Tre, mỗi lần lên quà cho My là một con gà mái tơ béo ú. Thường thì Huy hỏi My thích ăn món gì, để Huy chuẩn bị luôn nguyên vật liệu chế biến. Huy nấu ăn theo kiểu miền Nam, mỗi món ăn đều ngọt và béo. Khi Huy đến thì nồi cá kho vẫn còn đầy ắp. Huy bê cả nồi lên mũi ngửi ngửi bảo:
hình như có mùi chua rồi.
My cũng đưa lên mũi: em có thấy đâu, vẫn ăn được mà. Trong lúc đó tự dưng My thấy thương Quân. Nghĩ đến cảnh anh gò lưng mổ bụng, làm vảy khử mùi tanh, dùng muối để rửa từng lát cá rồi đem kho, mất cả buổi trời. Quân bảo muốn tự tay làm, thay vì để bà bán cá làm cái vèo là xong. Huy cãi:
em đừng có tiếc, ăn vô đau bụng lại khổ anh chứ ai.
My vẫn nằng nặc giữ lại nồi cá: phí lắm, anh đừng có đổ, để đó em xử lý được mà. Huy vui vẻ chiều theo My mà không biết tác giả của nó là Quân. Nếu biết hẳn Huy đã úp cả nồi cá vào thùng rác. Bạn bè có người biết Huy, người không. Hỏi thì My bảo bồ. Đứa bạn chu chéo lên: bồ gì mà lắm thế. My cũng không vừa. Thì đã sao chứ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có ảnh hưởng gì ai đâu. Với gã trai nào, thấy My cũng quấn quýt như là thân thiết lắm. Người thì bảo cô này xấu sướng đào hoa, người khác lại chép miệng thương hại. Đào hoa để làm gì? Nếu là tình yêu thì chỉ có với một hai người, chứ có yêu được nhiều đâu. Con gái như thế chỉ thiệt thân. Anh chàng thứ ba diện kiến phòng trọ mới này là một tay kiến trúc sư. Phong cao to, đẹp trai, hiểu biết và có khiếu ăn nói hơn hai đối thủ. My thích nhìn anh trong lúc ăn. Lần đầu gặp Phong cũng là trong bữa ăn. Nhìn anh ăn uống tự nhiên, miệng nghe ngồm ngoàm, My có ấn tượng ngay. Phong thì bảo thích vẻ nữ tính của My. Dù hôm ấy My ăn mặc trông rất quẩy, áo sơ mi nam rộng thùng thình và quần sọt ngắn, không có vẻ gì là nữ tính cả. Phong nói như vậy mà vẫn nhìn em ra nữ tính, thì đích thị em rất nữ tính. Sau này những buổi hẹn hò My đều mặc váy, kiểu váy hoa li ti xòe rộng là style chính của My. Phong bảo nhìn My mềm mại, dịu dàng như diễn viên Pháp trong phim tình cảm lãng mạn thời xưa. Quân thì không nói thế, mỗi khi nằm bên cạnh, anh hay vòng tay qua người My. Chỉ cần những ngón tay anh chạm phải xương sườn hơi nhô của My là lát toáng lên.
Em không nghe lời anh, không có chịu ăn uống gì hết, càng ngày càng gầy à.
Rồi anh đưa ra một thực đơn cho cả tuần, bữa sáng, trưa, tối phải ăn gì uống gì. My thì tự hào vì thân hình mình dây của mình. My cũng thích mỗi lần gặp Phong, Phong nhìn My với ánh mắt xót xa.
Nhìn em gầy á, anh cứ muốn được che chở cả đời.
Nói thì nói vậy, nhưng Phong lại không phải mẫu người kho cho My nồi cá hay luộc cho My con gà. Ai đó đã nói, tình cảm cũng là một món nợ từ kiếp trước. My thì không biết kiếp trước mình nợ gì, nợ những ai, nhưng kiếp này đây, My thấy mình đang dốc sức trả nợ cho Phong. Quen nhau vài tháng, My nắm toàn bộ sở thích của Phong, cố gắng thực hiện mọi điều để làm Phong vui. Từ những quan tâm bé xíu như hong khô áo mưa khi Phong tới vào lúc trời mưa, ủi lại chiếc áo Phong treo trên móc trong lúc ngủ trưa tại phòng My, làm những món ăn Phong thích. Lạ thay, những gì My nhận lại đơn giản chỉ là thấy Phong hài lòng về hành động của mình, không một chút đòi hỏi nào khác. Nói thì nói vậy, ai có người yêu mà không muốn nhận sự quan tâm? Có điều Phong quen nhận hơn là cho. Thế là cứ nhận thôi, khi nào không cho gì nữa thì chán ngay. Một lần My già đỏ nũng nịu than: hình như anh chẳng yêu em gì cả. Phong vòng tay qua người My:
sao em nói vậy? Em thấy đó, anh có ai ngoài em đâu.
Vậy thì mình cưới nhau đi anh ha.
Chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng mà chưa phải lúc này.
Mi định hỏi lại, vậy khi nào mới phải lúc nhưng lại thôi? Hình như Mi đã hỏi câu này rồi, và Phong cũng đã trả lời rồi. Một buổi sáng, tiếng ồn ào dưới nhà làm Mi tỉnh giấc. Mi hé cửa ban công nhìn xuống, bên dưới rất đông người nhốn nháo chỉ trỏ. Những thanh âm chồng chất lên nhau, Mi nghe tiếng được tiếng mất. Có tiếng gõ cửa phòng. Mi ra mở cửa. Khuôn mặt anh chàng có nhiệm vụ giữ xe buồn xo.
Xe mất rồi em à. Mất tới 2 chiếc. Một chiếc của chị anh, một chiếc của...
Của em đúng không? Gã gật nhẹ đầu. Mi chỉ nói nhẹ. Vâng, em biết rồi. Thái độ của Mi nói với gã là hãy để Mi một mình. Gã hiểu ra đi xuống. Mi nhắn cùng một tin nhắn cho 3 người, Quân, Huy, Phong với nội dung cụt lủn. Xe của em mất rồi anh ạ. Quân gọi ngay lại cho Mi hỏi rất nhiều, nào là mất lúc mấy giờ, có nghi cho người nào lấy không, bây giờ chẳng tin ai được đâu. Có khi người lấy chính là người trong nhà, biết đâu còn là chính người giữ xe nữa. Em có tin không? Mi mệt mỏi nói, sao anh cứ hay đa nghi, mình có chứng cớ gì đâu mà dám nghi cho ai. Quân lại nói, hay là em không khóa thắng dĩa? Đúng là Mi không khóa. Quân lại trách rằng tại sao mà Mi không nghe lời Quân. Mi cúp máy thấy mệt mỏi đến không buồn nói gì thêm nữa. Khi Mi vừa tắt máy đã thấy cuộc gọi chờ từ Phong. Phong bảo, bỏ đi em, của đi thay người. Mà anh thấy xe đó cũng cũ rồi. Mi vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Cảm giác chênh chao ập đến nhanh như một cơn gió. Mi đi ra phía lan can, nhìn xuống đám người còn nổi nhộn bên dưới. Phía vệ đường đối diện, gã có xe chống cằm buồn bã. Bất ngờ hắn nhìn lên, Mi vội đi vào nhà. Điện thoại báo hiệu có tin nhắn, là của Huy. Sao xui vậy? Anh đang tính tuần sau mang theo cái còng số 8. Loại còng này kẻ trộm không bấm được, chỉ cảnh sát mới có. Chú anh là cảnh sát nên có cho anh một cái. Mi không nhắn lại vì cũng chẳng biết nên nhắn lại gì. Chiếc xe không hẳn là vật quý giá với Mi. Với số tiền dành dụm được, Mi có thể mua ngay chiếc xe trong lúc này. Nhưng có cái gì đó lớn hơn cả nỗi mất mát hiện tại đang hình thành trong Mi, khiến Mi muốn khóc. Mi nhắn cho Phong, em buồn quá. Một hồi sau Phong nhắn lại cụt lủn, mọi chuyện rồi sẽ qua. Suốt ngày hôm đó Mi không thể làm gì, người cứ ở trạng thái bồng bềnh chênh chao khó tả. Mi đổi số điện thoại và chuyển phòng. Gã giữ xe là người buồn nhất. Gã luôn nhìn Mi với ánh nhìn của người có lỗi, dù Mi đã nói với gã rất chân tình. Em không trách anh đâu, xui thôi mà, nên anh cũng đừng áy náy. Gã hỏi lại, vậy sao Mi không ở lại đây? Mi bảo là em phải đi, em muốn ở một mình. Rồi đột nhiên Mi quay lại, khi nào muốn ăn món mì xào anh cứ ghé. Địa chỉ là... Mi đọc địa chỉ cho gã, nhìn gã cảm động đến lập cập. Tự dưng Mi thấy nước mắt mình trào ra.
Chúng ta vừa cùng thưởng thức truyện ngắn Chỗ Trọ của một cây viết thời kỳ đầu Hoàng Học Thủy Xanh. Tác giả này là ai thì chắc nhờ Phương Huyền chia sẻ thông tin giùm ha.
Không biết là thời kỳ đầu của Văn Học Thủy Xanh đó là khoảng cuối những năm 99, 2000 thì cho tới bây giờ có bao nhiêu bạn còn theo dõi Văn Học Thủy Xanh? Bởi vì mọi người cũng đi qua một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Gần 20 năm thì nhắc tới thời kỳ đầu của Văn Học Tuổi Xanh là nhắc tới những cái tên rất là quen thuộc như là La Thị Ánh Hường, Trần Huyền Trang, Huỳnh Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Thúy hay là Huỳnh Tài, Yên Linh cùng rất rất nhiều những cái tên khác nữa. Một trong những cây viết của thời kỳ đầu Văn Học Tuổi Xanh khá nổi bật đó chính là cây bút La Thị Ánh Hường, hay lúc đó lấy bút danh là Ti Côn Hồng. Thì cho tới thời điểm này, La Thị Ánh Hường vẫn sáng tác khá đều đặn trên các báo và cũng ra được một số tập truyện ngắn. Nhưng mà với Văn Học Tuổi Xanh thì lâu lắm rồi, Ánh Hường không gửi bài về cho chương trình. Và đây là một sáng tác mà Phương Huyền muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng không còn nữa rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau các bạn nhé.